là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, cùng với phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ phản ánh nỗ lực thực hiện tiêu chí về môi trường của nhân dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên. Phần cuối chương trình là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, dịp nghỉ lễ và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 4 ngày, thời tiết đẹp và giao thông thuận lợi nên lượng du khách đến Mù Căng Chải tăng cao. Trong 3 ngày đầu, huyện Mù Căng Chải đã đón và phục vụ trên 45.000 lượt khách du lịch đến tham quan trải nghiệm. Dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay, huyện Mù Căng Chải đã tổ chức nhiều hoạt động vui Tết độc lập và các hoạt động văn hóa thể thao. Từ ngày 31 tháng 8 đến ngày mùng 2 tháng 9 là chuỗi các hoạt động phong phú như hội thi nghệ thuật quần chúng các loại văn nghệ bản đặc sắc, hội thi đan lát các sản phẩm từ tre trúc, thi đấu các môn thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian, kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, đánh quay, ném bao, bịt mắt đánh trống, đi cà kheo, nhảy bao bố, chợ phiên vùng cao, triển lãm ảnh sắc màu Mù Căng Chải và festival dù lượn bay trên miền danh thắng mùa vàng 2024. Vào ngày 6 tháng 9 tới, huyện Mù Căng Chải sẽ tiếp tục tổ chức lễ hội mùa vàng và lễ hội Sơn Tra lần thứ nhất năm 2024 với các hoạt động như hội thảo du lịch Mù Căng Chải, điểm đến bản sắc an toàn thân thiện, diễu diễn đường phố, hội thi hương sắc Sơn Tra, thi tạo hoa văn bằng sáp ong trên vải, thi đấu các môn thể thao dân tộc với sự tham gia của các đội đến từ thị xã Sapa, Lào Cai, huyện Than Uyên, Lai Châu, các huyện Mường La, Bắc Yên, Sơn La, thành phố Yên Bái, huyện Văn Chấn, Trạm Tấu. Cùng với đó là các hoạt động phụ trợ khác như lễ mừng cơm mới của đồng bào dân tộc Mông, thi gặt lúa nhanh, cây bừa giỏi, thi chọi dê, triển lãm ảnh nghệ thuật, gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm, các hoạt động văn nghệ bản sắc vào các tối thứ bảy hàng tuần. Đặc biệt là giải marathon quốc tế với trên 1.350 vận động viên tham gia cùng các tour du lịch trải nghiệm.
Thưa quý vị và các bạn, lựa chọn những dự án có tính khả thi để triển khai là cách mà Hội Nông dân huyện Lục Yên đã và đang thực hiện nhằm phát huy hiệu quả nguồn quỹ hỗ trợ nông dân, qua đó nâng cao thu nhập cho hội viên, đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới. Tổng nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân các cấp của huyện Lục Yên là trên 5,8 tỷ đồng, trong đó tổng dư nợ nguồn vốn từ quỹ trung ương là 1 tỷ đồng cho 20 hộ vay, từ quỹ tỉnh là gần 3 tỷ đồng cho 59 hộ vay và quỹ hỗ trợ nông dân huyện là gần 2 tỷ đồng cho 73 hộ vay thực hiện. Trong đó ưu tiên các tổ hội nghề nghiệp trồng những cây con mang lại hiệu quả kinh tế cao, cùng với đó hỗ trợ vốn vay cho những hộ có tinh thần trách nhiệm, có nhân lực và điều kiện để phát huy nguồn vốn vay. Hội cũng thường xuyên phối hợp với các ban ngành liên quan mở các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi trồng trọt cho hội viên nông dân.
Thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, tính đến thời điểm này, toàn tỉnh Yên Bái đã và đang phát huy hiệu quả của 1.529 tổ chuyển đổi số cộng đồng tại 100% các xã phường, thị trấn, thôn bản, tổ dân phố trên địa bàn toàn tỉnh với 10.851 thành viên tham gia. Trong thời gian qua, các tổ chuyển đổi số cộng đồng, câu lạc bộ chuyển đổi số đã phát huy vai trò là hạt nhân, là cánh tay nối dài giúp cấp ủy chính quyền các cấp tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số tại cơ sở, trực tiếp giúp cấp ủy chính quyền các xã phường, thị trấn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực về chuyển đổi số. Trong đó tập trung mạnh vào tuyên truyền nâng cao nhận thức chuyển đổi số, kỹ năng công nghệ số cho người dân, hướng dẫn người dân cài đặt sử dụng các nền tảng số thiết yếu phục vụ cuộc sống. Nhờ đó nhận thức về chuyển đổi số của người dân đã được nâng lên, các giá trị chuyển đổi số mang lại đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, góp phần gia tăng giá trị kinh tế các ngành lĩnh vực và góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc của nhân dân.
5 năm qua, lực lượng công an tỉnh đã tham mưu phối hợp với cấp ủy chính quyền các địa phương tổ chức trên 20 hội nghị tuyên truyền cho trên 1.100 lượt người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhận diện được âm mưu, phương thức, thủ đoạn lập nhà nước riêng, các hiện tượng tôn giáo mới, tà đạo, đạo lạ, tuyên truyền vận động kết hợp tấn công chính trị trên 280 lượt đối tượng tin theo các hiện tượng tôn giáo mới, tà đạo, đạo lạ và yêu cầu các đối tượng không tuyên truyền, lôi kéo người khác tham gia. Qua đó đã có hơn 40 người tự nguyện ký cam kết từ bỏ tổ chức Giê-xua, 309 người ký cam kết từ bỏ tổ chức Ân Điển Cứu Rỗi, 7 người cam kết không tuyên truyền lôi kéo người khác tham gia Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ. 29 người, trong đó có 19 người là người dân tộc thiểu số cam kết từ bỏ tổ chức Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng. Ngoài ra, công an tỉnh còn vận động được trên 1.900 lượt chức sắc, chức việc, người có uy tín trong tôn giáo, 1.148 người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số, phối hợp tuyên truyền vận động tín đồ người dân, chấp hành các quy định của pháp luật, nâng cao ý thức cảnh giác, trước âm mưu, phương thức hoạt động của các thế lực thù địch, đối tượng xấu, đồng thời đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.
Sau 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, trên địa bàn tỉnh xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông, làm bị thương 2 người. So với dịp nghỉ lễ năm ngoái tăng 3 vụ và tăng 2 người bị thương. Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị lực lượng chức năng trực thuộc trực 24/24 giờ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Tiếp nhận phản ánh cũng như xử lý kịp thời các tình huống mất an toàn giao thông xảy ra trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 và đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện tham gia giao thông. Trong đó, lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh đã bố trí trực 100% quân số. Qua đó, đã lập biên bản xử lý trên 700 trường hợp vi phạm. Trong đó có trên 200 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trên 170 trường hợp vi phạm tốc độ, gần 270 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 9 trường hợp vi phạm tải trọng, còn lại là các vi phạm khác. Phạt tiền ước tính trên 1,9 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe bằng chứng chỉ chuyên môn 122 trường hợp, tạm giữ 375 phương tiện các loại. Đối với giao thông đường thủy, đã phát hiện là biên bản 4 trường hợp vi phạm do chở quá số người quy định, không có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện và vi phạm về giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường. Nhìn chung trong 4 ngày nghỉ lễ, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái được các lực lượng chức năng đảm bảo an toàn, không xảy ra ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 55 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, để lại cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta bản di chúc lịch sử, một di sản vô giá. Những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong di chúc luôn là ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ với hơn 1.000 từ, nhưng người đã dành cái tối đa cho dân, cho đảng, cho con người và cuộc đời, cho dân tộc và thế giới nhân loại. Di chúc là văn kiện quan trọng nhất, là cương lĩnh hành động, là tài sản tinh thần vô giá trong di sản tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho các thế hệ người Việt Nam. 55 năm qua đi, di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua mọi khó khăn thử thách, giành thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng bảo vệ Tổ quốc, tiến hành sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, để đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Thực tế đó không cho phép bất cứ ai, bất cứ thế lực nào xuyên tạc di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 8 tháng năm 2024, kinh tế xã hội có sự phục hồi rõ nét, tháng sau tích cực hơn tháng trước, quý sau tích cực hơn quý trước, đạt được nhiều kết quả quan trọng khá toàn diện. Nền kinh tế Việt Nam đang chạy nước rút để hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng đã đặt ra từ đầu năm, phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt 6,5%. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho rằng, mặc dù tăng trưởng đạt 7% là rất cao, nhưng hoàn toàn có khả năng phấn đấu được. Cùng quan điểm, giới chuyên gia kinh tế cho rằng, để kinh tế Việt Nam đạt được mục tiêu tăng trưởng, bên cạnh việc tiếp tục có các chính sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thì việc giải ngân vốn đầu tư công cũng cần phải tăng tốc trong 4 tháng cuối năm, để có tác động lan tỏa tới nhiều lĩnh vực. Hiện Việt Nam được đánh giá đã tương đối thành công trong việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn cũng như an sinh xã hội hậu COVID. Đó chính là những nền tảng quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế có chất lượng bền vững trong tương lai. Tuy nhiên, phải xác định việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo động lực phát triển mới là quá trình chuyển đổi về tư duy, nhận thức và hành động. Dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế đang được lấy ý kiến rộng rãi trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế. Đến ngày 16 tháng 10 năm 2024, một trong nhiều nội dung được đề cập trong dự thảo nhận được sự đồng tình cao của dư luận là đề xuất quy định hưởng bảo hiểm y tế 100% trong phạm vi mức hưởng đối với người bệnh được chẩn đoán, xác định mắc bệnh hiểm nghèo. Đề xuất này được nhiều ý kiến đánh giá là phù hợp thực tiễn, mang tính nhân văn, thể hiện rõ bản chất tốt đẹp của Đảng, Nhà nước trong chính sách an sinh xã hội đối với người bệnh. Đề xuất nếu được thông qua sẽ không chỉ giúp giảm gánh nặng chi phí, tạo tâm lý, tinh thần tốt mà còn tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục để người bệnh về tuyến cuối chữa bệnh. Cũng đã có nhiều ý kiến đề xuất với điều kiện kinh tế xã hội ngày càng phát triển, cùng với nghiên cứu mức đóng thì việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế phù hợp, tiết kiệm để chi phí hợp lý, tránh bị trục lợi trong khám chữa bệnh, cần có sự hỗ trợ thêm từ nguồn khác như ngân sách, các nhà hảo tâm, tổ chức tài trợ để chi trả cho những trường hợp có chi phí cao, sử dụng kỹ thuật tiên tiến trong điều trị những bệnh hiểm nghèo. Hàng không vắng vẻ trong khi đường bộ đông nghẹt dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 có thể coi là lời cảnh báo cho các hãng bay về cạnh tranh thu hút khách tại thị trường nội địa thời gian tới. Khách quan mà nói, việc nhiều tuyến cao tốc đưa vào sử dụng đã chia lửa với hàng không, đặc biệt dịp lễ Tết. Thế nhưng một lý do quan trọng khiến du lịch đường bộ lên ngôi thời gian gần đây là do tình trạng giá vé cao và delay kinh niên của các hãng bay khiến khách hàng sợ hãi. Thực tế đang có sự dịch chuyển rất lớn và có nhiều hình thức dịch chuyển khác nhau để né hàng không cả trực tiếp lẫn gián tiếp. Tất nhiên với vận tốc di chuyển gần cả ngàn km mỗi giờ, máy bay chính là phương tiện nhanh nhất, có thể giúp chúng ta tiết kiệm thời gian đến những nơi mà đường bộ, đường tàu hỏa, đường thủy chưa, thậm chí không thể tới. Đó là thế độc quyền tự nhiên của hàng không. Nhưng như nói trên, tại thị trường nội địa, thế độc quyền này đang bị lung lay bởi các yếu tố khách quan và chủ quan. Còn trên những cung đường không thể thay thế bằng các phương tiện khác, thì các hãng hàng không nội địa cũng phải cạnh tranh với các hãng hàng không nước ngoài, không ai có thể một mình, một chợ mãi cả. Việt Nam đang phải đối mặt với mức sinh trên toàn quốc có xu hướng giảm dưới mức sinh thay thế. Tổng tỷ suất sinh năm 2023 là 1,96 con mỗi phụ nữ, mức giảm thấp nhất từ trước tới nay. Các chuyên gia cảnh báo nếu mức sinh giảm thấp và kéo dài sẽ tác động trực tiếp tới quy mô dân số, cơ cấu dân số và để lại nhiều hệ lụy như thiếu hụt lực lượng lao động, già hóa dân số nhanh và suy giảm quy mô dân số, tác động lớn đến sự phát triển bền vững của đất nước. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên khẳng định dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác dân số là nhiệm vụ chiến lược vừa cấp thiết vừa lâu dài, là sự nghiệp của toàn Đảng toàn dân, tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số phát triển. Thứ trưởng Bộ Y tế cũng cho rằng Việt Nam cần nghiên cứu đề xuất các chính sách cụ thể ứng phó ngăn chặn xu hướng giảm mức sinh nhằm đảm bảo vững chắc sinh thay thế của mỗi quốc gia. Quan điểm kinh nghiệm thực thi các chính sách ứng phó với mức sinh thấp của các nước trên thế giới và khu vực châu Á-Thái Bình Dương là những bài học thực tế quý báu đối với Việt Nam trong quá trình xây dựng chính sách. Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 9, Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ 9 đã khai mạc tại thành phố Vladivostok của Nga. Đây là sự kiện nhằm phát triển nền kinh tế vùng Viễn Đông được khởi xướng từ năm 2015. Diễn đàn Kinh tế Quốc tế do Moscow tổ chức diễn ra ở vùng Viễn Đông của Nga trong bối cảnh phương Tây thắt chặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với nước này liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine. Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính cùng các lãnh đạo thế giới đã dự kiến sẽ tham gia sự kiện kéo dài 4 ngày này. Nga dự kiến sẽ đón tiếp hơn 40 lãnh đạo doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp đến từ Trung Quốc và Ấn Độ tham gia sự kiện này. Moscow dường như đang tìm cách tăng cường quan hệ thương mại và kinh tế với các quốc gia chưa áp đặt lệnh trừng phạt đối với nước này. Tổng thống Nga Putin dự kiến sẽ có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp toàn thể vào ngày 5 tháng 9. Ngày 3 tháng 9, truyền thông Pháp đưa tin, ít nhất 12 người di cư đã thiệt mạng sau khi một chiếc thuyền chở khoảng 100 người bị lật ở eo biển Manser, nối nước này và Anh. Một chiến dịch cứu hộ quy mô lớn đã được tiến hành sau khi thuyền gặp nạn do biển động. Các tàu tuần duyên của Pháp đang dẫn đầu hoạt động tìm kiếm và cứu nạn ngoài khơi bờ biển thuộc vùng Bắc Đờ Cai Lai Pháp. Trực thăng cứu hộ cũng được điều động đến hiện trường nơi cảnh sát, lính cứu hỏa và dịch vụ cấp cứu đã có mặt. Trong năm nay, ít nhất đã có 25 người di cư thiệt mạng khi vượt eo biển Manser. Vụ tai nạn nghiêm trọng nhất xảy ra ở eo biển Manser vào tháng 11 năm 2021 khi chiếc thuyền hơi chở 30 người bị chìm khiến 27 người di cư thiệt mạng. Ít nhất 81 người đã thiệt mạng và một số người mất tích sau một vụ tấn công do những tay súng thánh chiến Boko Haram bị tình nghi thực hiện tại bang Zobe ở đông bắc Nigeria. Theo người phát ngôn cảnh sát bang Zobe, khoảng 150 nghi phạm khủng bố Boko Haram được trang bị súng trường và lưu đạn phóng rocket đã tấn công phường Mafa vào khoảng 16 giờ ngày 1 tháng 9. Các nghi phạm khủng bố đã giết nhiều người và đốt nhiều cửa hàng và nhà cửa. Quan chức địa phương vẫn chưa xác định chính xác số người thiệt mạng trong vụ tấn công. Một quan chức địa phương nhận định, từ những con số thống kê có thể xác định được rằng ít nhất 81 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công. Ngày 3 tháng 9, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc đã báo động tình trạng gia tăng số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ ở châu Phi. Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, 367 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ mới, trong đó có 3 ca tử vong đã được xác nhận tại 5 quốc gia ở Đông và Nam Phi, trong bối cảnh lo ngại rằng con số này có thể tăng lên. Báo cáo của Liên Hợp Quốc cho thấy hơn 3.800 ca mắc bệnh đã được xác nhận trên khắp châu Phi kể từ tháng 1 tới nay, trong đó Cộng hòa Dân chủ Congo là nghiêm trọng nhất. Bệnh đậu mùa khỉ thường gây ra những triệu chứng giống như cúm và các vết loét có mủ. Thông thường bệnh ở thể nhẹ, song vẫn có nguy cơ gây tử vong hay dẫn tới biến chứng nghiêm trọng trong nhiều trường hợp, đặc biệt là ở trẻ em, thai phụ và người có hệ miễn dịch yếu. Liên minh châu Phi đã phê duyệt 10,4 triệu đô la vào tháng 8 để hỗ trợ các nỗ lực đang diễn ra nhằm chống lại sự bùng phát của bệnh đậu mùa khỉ trên khắp lục địa này.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, vấn đề xử lý rác thải luôn là thách thức lớn của các khu vực nông thôn. Để duy trì chất lượng nông thôn mới kiểu mẫu, thời gian qua xã Việt Thành, huyện Trấn Yên không chỉ dừng lại ở việc cải thiện cơ sở tầng, nâng cao thu nhập, mà còn đặc biệt chú trọng đến việc tạo lập môi trường sống xanh sạch đẹp cho người dân. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Thay vì đơn giản chôn lấp hoặc đốt rác thải, gia đình ông Nguyễn Thanh Giáp ở thôn Trúc Đình, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên thực hiện ủ rác thải sinh hoạt nhằm làm phân vi sinh, cung cấp dinh dưỡng thiết yếu cho vườn na. Nhờ đó vườn na phát triển tốt cho thu hoạch năng suất cao. Với giá bán 50.000 đồng kg, giúp gia đình ông cải thiện cuộc sống. Ông Nguyễn Thanh Giáp, thôn Trúc Đình, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên cho biết.
Thôn cũng đã triển khai và nhất là các đồng chí cán bộ y tế thôn bản cũng đã tích cực tuyên truyền vận động bà con dân để thực hiện cái mô hình này. Thì qua cái việc sử dụng thì chúng tôi cảm thấy là rất là có lợi cho gia đình. Một là đối với cái gia đình chúng tôi thì như gia đình chúng tôi ở đây được hỗ trợ về cái lắp chụp xử lý rác thải của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc hỗ trợ để xử lý, trước hết là đào hố chụp cái, sau đó chụp cái này lên, nó có lắp đậy, sau đó chúng tôi sẽ dùng các cái loại rác thải, ví dụ như là vỏ hoa quả, rồi thì những cái rau thừa, canh thừa để chúng tôi sẽ cho xuống đó, sau đó sẽ xử lý bằng vôi và phân vi sinh. Khi hết lượt thì chúng tôi lại rắc một lượt phân vi sinh và vôi vào, sau đó lắp đậy vào. Khi nào đầy thì chúng tôi sẽ xử lý là bằng cách là lấp cái đất đó đi để mục đích là tạo cái nguồn mùn cho đất, thứ hai nữa là cũng là để tạo cái phân vi sinh cho cây trồng quanh vườn. Thế khi đầy rồi thì chúng tôi lại tiếp tục đào hố khác và chuyển cái lắp xử lý rác này đến một cái địa điểm gần cây cối chỗ khác để tiếp tục xử lý như trên.
Không chỉ giúp xử lý rác thải hiệu quả, mô hình chuyển hóa rác thành phân hữu cơ vi sinh còn giúp gia đình ông Giáp có nguồn phân bón sạch bền vững, miễn phí từ rác, góp phần cải thiện chất lượng đất canh tác. Đây là một phương pháp đơn giản hiệu quả, được áp dụng rộng rãi, mang lại nhiều lợi ích về mặt kinh tế, xã hội và môi trường cho cộng đồng địa phương. Ông Nguyễn Thanh Giáp, thôn Trúc Đình, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên cho biết.
Việc vệ sinh nhà cửa nó sạch sẽ hơn và môi trường nó sẽ trong lành hơn. Hai nữa là tránh được cái ruồi bọ. Và ba nữa là cũng tạo được cái mùn cho, tạo thêm cái mùn cho đất và cái phân vi sinh cho cây. Cái đó đem lại hiệu quả rất là tốt. Tôi thấy cái mô hình này cũng cần phải duy trì và phát huy, lan truyền nó rộng hơn để mọi người dân, mọi gia đình sẽ được tiếp cận. Ví dụ như là thôn của chúng tôi ở đây thì báo cáo các anh các chị là đối với thôn tôi có hơn 100 hộ thì 100 hộ đó đều nhà nào cũng có sử dụng như thế này và bà con cũng rất là phấn khởi và sử dụng thấy là cũng rất là hiệu quả và đem lại cái lợi ích cho rất là đáng kể cho bà con dân.
Việc thực hiện phân loại tại nguồn đã trở thành thói quen với người dân nông thôn tại các thôn ở xã Việt Thành. Người dân đã nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm về công tác bảo vệ môi trường nói chung, trong đó có phân loại, thu gom, vận chuyển đến điểm tập kết rác đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh cảnh quan chung. Đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp, không có tình trạng chất thải rắn sinh hoạt, vỏ thuốc bảo vệ thực vật vứt bừa bãi ở cánh đồng, khu vực công cộng. Qua đó góp phần đưa xã Việt Thành hoàn thành và nâng cao tiêu chí về môi trường trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Bà Cao Thị Lập, thôn Trúc Đình, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Nhà tôi thì vẫn sử dụng cái này thường xuyên của hàng tháng và hàng năm. Thế cái rác thì tôi vẫn là phân loại như thế và cái rác ủ kia thì tôi vẫn ủ như thế để thi thoảng rác vôi để làm phân mục để cho vào gốc cây, bón cây rất là hiệu quả. Và làm này thì nó sẽ sạch sẽ, trước hết là sạch sẽ cho gia đình rồi sau đỡ bị ảnh hưởng đến môi trường của.
Hiện nay xã Việt Thành có 8 trên 8 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Xã cũng đã chỉ đạo các thôn xây dựng kế hoạch duy trì và thực hiện nông thôn mới kiểu mẫu theo tiêu chí giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, công tác vệ sinh môi trường được quan tâm thực hiện tốt. Các thôn tích cực vận động nhân dân chỉnh trang nhà ở, chăm sóc hoa, cây bóng mát, định kỳ vệ sinh đường làng ngõ xóm đảm bảo sáng xanh sạch đẹp. Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom và xử lý đạt 100%. Trong chỉ tiêu về môi trường của năm 2024, xã Việt Thành cũng phấn đấu tỷ lệ dân số được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh đạt 100%, tỷ lệ hộ dân cư có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 97%. Ông Đỗ Mạnh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên cho biết.
Thì đối với Ủy ban nhân dân xã tiếp tục triển khai tuyên truyền tới các thôn, chỉ đạo các thôn tuyên truyền đến người dân chủ động trong cái việc là phân loại rác tại nguồn, xử lý dứt điểm những cái điểm mà có bị ô nhiễm, rác thải ô nhiễm phải xử lý, và đặc biệt là trong cái việc thu gom tất cả các rác thải từ vệ công tác thuốc bảo vệ thực vật là được thu gom tại các cánh đồng, tại các hố xử lý, bể xử lý rác để được thu gom vận chuyển theo cái kế hoạch của huyện Trấn Yên. Và Ủy ban Nhân dân xã cũng chỉ đạo đối với ngành y tế cũng như là các thôn sẽ thành lập đoàn để đi thường xuyên, là cũng như là đi để kiểm tra, là nhắc nhở đối với lại những người dân trên địa bàn toàn xã trong cái việc là thực hiện cái phân loại và thu gom rác thải tại nguồn để đảm bảo theo cái kế hoạch mà Ủy ban Nhân dân xã đã triển khai, góp phần là duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, trong đó đặc biệt là đối với địa phương là xã kiểu mẫu về cảnh quan môi trường, nên là người dân thực hiện là phải đảm bảo theo như kế hoạch của Ủy ban Nhân dân cũng như là ngành mà đã triển khai thực hiện.
Với những nỗ lực chung tay góp sức tích cực, tham gia chủ động thực hiện phân loại rác tại nguồn, thu gom rác thải định kỳ, giảm thiểu rác thải, tái sử dụng và tái chế, những xã nông thôn mới kiểu mẫu như xã Việt Thành, huyện Trấn Yên đang trở thành vùng quê xanh, sạch đẹp, đáng sống.
Tiếp theo là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số, đồng thời triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền là những hoạt động đã và đang được Chi cục Thuế thành phố Yên Bái tích cực tuyên truyền tới các cá nhân doanh nghiệp nhằm chống thất thoát ngân sách nhà nước, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, phản ánh của phóng viên chương trình.
Pháp luật về thuế quy định trường hợp hộ kinh doanh cá nhân có hoạt động kinh doanh, không phân biệt có đăng ký kinh doanh hay không, không thuộc đối tượng được miễn thuế thì sẽ phải nộp thuế theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên thực tế hiện nay nhiều cá nhân kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, kinh doanh trực tuyến chưa đăng ký thuế, vẫn còn các trường hợp chưa tuân thủ quy định của pháp luật về thuế. Do đó để tránh xảy ra các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, thời gian qua Chi cục Thuế thành phố Yên Bái đã thực hiện rà soát, xác định các cá nhân hộ kinh doanh trên địa bàn có thu nhập phát sinh từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kê khai và nộp thuế theo đúng quy định. Đồng thời kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, từ đó góp phần tạo ra môi trường kinh doanh bình đẳng, công bằng, chống thất thoát ngân sách nhà nước. Ông Trần Hữu Hạnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Yên Bái cho biết:
để nâng cao cái ý thức chấp hành của tổ chức cá nhân, bên cạnh đó thì cũng triển khai sâu rộng tới cán bộ công chức ngành thuế, tăng cường công tác quản lý, đấu tranh để hướng dẫn cũng như đồng thời là hướng dẫn các tổ chức cá nhân kê khai. Bên cạnh đó thì cũng phối hợp để kiểm tra và xử lý kịp thời và nghiêm minh đối với những cái trường hợp mà cố tình không chấp hành cái việc kê khai.
Hộ kinh doanh của anh Phạm Đức Ngọc ở phường Yên Ninh chuyên bán các sản phẩm phục vụ làm đẹp. Bên cạnh phương pháp tiếp cận thị trường theo truyền thống, anh Ngọc còn tham gia live stream bán hàng trên sàn thương mại điện tử TikTok Shop. Với kênh bán hàng này giúp việc kinh doanh của anh Ngọc có nhiều thuận lợi, tiếp cận được với đông đảo khách hàng trên cả nước trong khoảng thời gian nhanh. Từ năm 2023, sau khi ngành thuế đưa ra các quy định hướng dẫn nộp thuế đối với các cơ sở kinh doanh thương mại điện tử và quyết liệt triển khai thực hiện, cửa hàng của anh đã chủ động tìm hiểu và thực hiện nghĩa vụ thuế. Anh Ngọc cho biết:
Hiện tại thì mình đang kinh doanh ở trên sàn thương mại TikTok. Sản phẩm của mình thì chủ yếu là hướng đến cho các chị em làm đẹp. Thì mình cũng mới bán được năm nay là năm thứ hai. Cái thời điểm năm ngoái thì bán thì nó cũng khá là ok, khá tốt. Để mà nói thì cái nghĩa vụ nộp thuế thì mình trừ khi biết chính sách của nhà nước thì mình cũng đã tập trung chủ động lên phường và được các cô chú cán bộ trên phường này hướng dẫn rất là nhiệt tình. Mình cũng đã đóng góp cái nghĩa vụ nộp thuế cho mình đầy đủ.
Cũng giống như anh Ngọc, cửa hàng bán đồ dụng cụ câu cá thể thao của anh Nông Ngọc Biển, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, vài năm trở lại đây cũng khai thác các sàn thương mại điện tử để bán hàng. Với tên gọi Ngọc Biển Fishing trên sàn TikTok Shop và Shopee, mỗi tháng cũng mang về doanh thu trên 100 triệu đồng nhờ mở rộng được đối tượng khách hàng, không bị bó hẹp bởi không gian địa lý. Xác định nghĩa vụ nộp thuế đối với nhà nước, anh Biển cũng đã chủ động đăng ký kê khai và nộp thuế trên ứng dụng Etic Mobile của ngành thuế. Anh Biển cho biết:
nộp thuế thông qua cái ứng dụng đấy thì nó rất là nhanh và gọn, thì chúng tôi chỉ cần thao tác một vài cái nút bấm là sẽ trừ tiền trên tài khoản ngân hàng luôn, nó rất là nhanh gọn và minh bạch. Đó, thì cái việc kinh doanh trên sàn thương mại điện tử ấy thì nó cũng là một cái thuận lợi ở chỗ là chúng tôi có thể tiếp cận được rất nhiều các cái đối tượng khách hàng khác nhau và ở trên khắp mọi miền Tổ quốc, thay vì giới hạn chỉ ở một phạm vi địa lý nhỏ thì chúng tôi có thể tiếp cận với lại đại đa số các cái khách hàng ở khắp nơi.
Theo thống kê, thành phố Yên Bái hiện có gần 160 cá nhân hộ kinh doanh có thu nhập phát sinh từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, livestream bán hàng. Công tác rà soát hướng dẫn của Chi cục Thuế thành phố phối hợp với các xã phường được thực hiện tới từng hộ dân có kinh doanh trên sàn thương mại điện tử. Do đó nhiều đối tượng đã nhận thức rõ trách nhiệm kê khai và nộp thuế. Ông Trần Ngọc Long, đội trưởng đội quản lý xã phường 2, Chi cục Thuế thành phố Yên Bái cho biết.
Đội thuế đã căn cứ theo dữ liệu của cục thuế chuyển ra để tham mưu cho chính quyền là mời các hộ có doanh số phát sinh trên sàn lên để kê khai đăng ký nộp thuế. Thì cơ bản là những hộ đó đã lên để kê khai đăng ký nộp thuế.
Tuy nhiên, sự phát triển bùng nổ cùng nhiều hình thức mới của hoạt động thương mại điện tử cũng đặt ra những thách thức không nhỏ đối với Chi cục Thuế thành phố nói riêng và cơ quan thuế nói chung trong công tác quản lý thuế, nhất là việc người kinh doanh lợi dụng các kẽ hở về quản lý để kê khai chưa đầy đủ. Nói về những khó khăn này, anh Trần Hữu Hạnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Yên Bái nói.
Cạnh đó thì cũng rất nhiều khó khăn. Thì đây là cái lĩnh vực mà diễn ra trên cái môi trường mạng. Cái dữ liệu cơ quan thuế mà quản lý có được thì cũng còn hạn chế. Bên cạnh đó thì trong thời gian qua thì cái việc cung cấp thông tin của cái sàn thương mại điện tử cho cơ quan thuế thì cũng chưa được thường xuyên đầy đủ. Do đó dữ liệu quản lý cơ quan thuế thì cũng còn hạn chế. Cho đó khi việc khó khăn trong việc đấu tranh đối với các cái cơ sở kinh doanh để kê khai đầy đủ doanh thu những tiền như tiền thuế phải nộp.
Cùng với thực hiện quản lý thuế đối với các cá nhân hộ kinh doanh có thu nhập trên sàn thương mại điện tử, các cá nhân giao dịch thuế, góp phần hiện đại công tác quản lý thuế, Chi cục Thuế thành phố đã và đang tích cực triển khai việc áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế được quy định tại thông tư 78/2021 của Bộ Tài chính và đưa vào áp dụng từ cuối năm 2022. Bám sát các chỉ đạo của Tổng cục Thuế, Cục Thuế tỉnh, Chi cục Thuế thành phố đã thành lập ban chỉ đạo và tổ chức triển khai tuyên truyền để rà soát lập danh sách các đối tượng thuộc diện phải thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Nói về việc triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, ông Trần Hữu Hạnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Triển khai việc quản lý hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, Chi cục Thuế thành phố Yên Bái cũng đã bám sát các chỉ đạo của Tổng cục Thuế cũng như Cục Thuế tỉnh Yên Bái. Chi cục Thuế thì cũng đã thành lập ban chỉ đạo và tổ triển khai và phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Trước mắt thì chúng tôi đã lựa chọn các cái trường hợp thuộc diện bắt buộc phải thực hiện hóa đơn điện tử từ máy tính tiền để lập danh sách đưa vào kế hoạch triển khai. Bên cạnh đó thì cũng tuyên truyền để cho các cái tổ chức cá nhân thấy được cái yêu cầu của việc triển khai hóa đơn điện tử từ máy tính tiền cũng như cái việc thuận lợi trong cái hoạt động kinh doanh khi áp dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền. Hiện nay thì trên địa bàn thành phố chúng tôi đã triển khai trên 100 cái doanh nghiệp và cá nhân đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử tính tiền.
Sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền sau khi được triển khai đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực hơn cho người nộp thuế trên địa bàn thành phố, như giúp người nộp thuế chủ động trong việc lập hóa đơn nhanh chóng, tiện lợi, tiết kiệm khi có phát sinh hoạt động bán hàng hóa dịch vụ, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý chống thất thu thuế đối với lĩnh vực bán lẻ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Chị Nguyễn Thị Tuyết Trinh, quản lý nhà hàng Hải sản Thủy Cường cho biết thêm.
Để thực hiện cái hóa đơn bằng máy tính tiền thì chúng tôi sẽ được thực hiện đó là sau khi khách hàng đến sử dụng dịch vụ của nhà hàng, chúng tôi sẽ tiến hành xuất hóa đơn. Thì hóa đơn đấy thì chúng tôi sẽ trên hệ thống sẽ được tổng hợp theo từng tháng, từng ngày cụ thể.
Nhằm tăng cường hoạt động quản lý trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, thời gian tới Chi cục Thuế thành phố Yên Bái sẽ tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp rà soát lập danh sách hướng dẫn quản lý các cơ sở hộ kinh doanh thuộc diện phải kê khai, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thuế.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Pháp luật với cuộc sống. Tới đây chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.